chúng là được ai đó, mà con cứ việc quan tâm vô, để mà quan tâm rồi để được như vậy thì cũng được.
Không có sao hết. Bởi vì trong pháp thân hành niệm nó có đã có hơi thở trong đó rồi, hơi thở nó đủ ở trong cái thân hành hết rồi. Bây giờ đi con trình đây, con thưa đi con. Khi mà có những cái lỗi lầm nào mà trong giới luật thì không có thầy, thì con ngay ở tại thất của con cũng quỳ xuống chắp tay hướng về cái hình ảnh của thầy nếu mà có, còn không thì con hướng vào hư không mà con xin thầy chứng minh cho con, vì hôm nay con đã làm lỗi những cái phạm những cái giới gì, xin thầy cho con sám hối để cho con tiếp tục tu tập cho giới luật con được thanh tịnh. Thì lúc bây giờ khi mà con đã tác ý, con đã phát nguyện như vậy, phát lồ như vậy rồi, thì lúc bây giờ thì con cố gắng khắc phục giữ gìn đừng cho phạm nữa, thì con đương nhiên là con đã sám hối rồi. Và đồng thời cái thành tâm của con thì lúc bây giờ bất kỳ ở đâu thầy cũng sẽ nhận được cái phát lồ của con hết, con yên tâm. Và đồng thời nếu mà con giao cảm được thì con nghe được tiếng nói của thầy, tiếng nói của thầy qua cái tưởng của con đã bắt gặp cái nội lực của thầy, thầy đã hoan hỷ chấp nhận cho con sám hối cái lỗi lầm đó. Còn nếu không thì con cũng thấy rằng con rất là nhẹ nhàng khi đã được sám hối với thầy, cũng như khi mà thầy chưa ẩn bóng cũng vậy thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà phải thành tâm phát lồ sám hối như hiện thầy có mặt thì nó mới có tác dụng tốt, còn nếu mà không có như vậy thì nó không có tác dụng tốt. Con thành tâm thành kính hẳn hoài, nếu mà có hình thầy thì chắp tay trước hình thầy xin thầy cho con phát lồ sám hối những lỗi lầm của con ngày hôm qua, mong thầy hoan hỷ giúp cho con để giữ gìn, con giữ gìn được thanh tịnh giới luật. Thì con phát lồ nói hết những cái sự lỗi lầm của mình, coi như cái hình ảnh thầy là coi như thầy đã có trước mặt con, thôi rồi con sám hối rồi thì nỗ lực khắc phục, cố gắng đừng để vi phạm nữa. Ví dụ bây giờ lỡ ngủ phi thời thì các con cũng quỳ xin sám hối thầy, hôm nay giờ đó con không được tỉnh, con đã lỡ ngủ phi thời 5 phút 10 phút, xin thầy từ bi trợ giúp cho con và cho con sám hối lỗi lầm này. Ngày mai con biết giờ này con sẽ cố gắng khắc phục, con đi kinh hành nhiều, con không dám lơ đỉnh ngồi như vậy để cho nó ngủ, thì con phát lời như vậy thì thầy sẽ nhận và quan hỷ chấp nhận cho cái sự phát lời sám hối của con, thì đương nhiên con không còn lỗi lầm nữa và con sẽ vượt qua những cái hôn cặp thiện duyên của con, không có lỗi lầm. Không buông bỏ pháp mà nhìn quan sát coi chỗ nào không có kiến thì mình đến đó mình thực hiện pháp thân hành niệm, đặt thành vấn đề như nhìn xuống dưới cái nền nhà của mình chỗ nào cũng thấy kiến bò ngập hết rồi, thôi bây giờ đứng lên trên giường của mình có cái đơn, mấy con nằm, mấy con đứng lên trên đó đi, mà mình đứng lại một chỗ, bước đi mà thay vì mình bước tới nhưng mình bước dở chân lên rồi mình để ngay lại chỗ kêu là đứng tại chỗ, đi mà đứng tại chỗ. Đúng cũng đếm đúng 10-20 bước rồi ngồi xuống tại chỗ. Bởi vì chỉ trên giường, mà giờ nói rằng trên giường kiến nữa, thì bắt đầu bây giờ mấy con muốn phòng ngừa nó, thì xin dầu nhớ của thầy Mật Hạnh đem lấy giải ấy, dầu nhớ xong quấn theo chung quanh cái chân giường. Thì cái này nếu mà ở dưới này không kiến thì mình cứ đi thân là niệm, mà đó có kiến rồi thì cứ ở trên giường này mà vừa đi vừa ngồi vừa thích thở ở trên đó vẫn dễ dàng như thường, đâu đòi hỏi chúng ta phải có một không gian, một cái không gian rộng để mà chúng ta đi. Chỉ cần bằng cái giường của chúng ta là đủ đi đứng nằm ngồi trên đó đủ hết rồi. Các con chưa từng thấy cái đi mà của một người đứng tại chỗ mà đi không? À, cứ dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống. Thay vì mình hạ nó so le gì, nhưng mình hạ chân xuống lại hạ ngay cái chỗ chân này, thì làm sao mà không đi? Rõ ràng mình đang đi mà đi một chỗ, có phải không? Cái không gian hẹp mà chúng ta vẫn tu tập được, mà vẫn thực hiện pháp thân hành niệm, đấy là thiện xảo mới có. Không, cho nên con đừng yên tâm, không sợ kiến. Cho mày đi dưới đất, tao ở trên giường. Có gì đâu, không lẽ mình bước tại chỗ chứ đâu mình bước tới nữa đâu, mà nó sụp nó rớt cái giường, đâu có sợ đâu. Yên tâm, không có gì đâu. Đó là cách thiện xảo chánh niệm của con. Tu tập gì tốt, không có gì đâu. Trước rồi nó làm theo, phải rồi phải chậm. Cái nó rất là chậm, nhưng mà cái điều kiện là mình lưu ý để cái tác ý của mình nó có cái hiệu nghiệm, là cái thân nó phải làm theo đúng, nên nó chậm để cho mình chú ý mày làm có đúng không. Mày làm chậm chứ mày làm nhanh quá tao coi không kịp, nên mày làm dối. Cho nên buộc lòng làm chậm để cho mình quan sát cái hành động, cái thân hành của mình cho nó kỹ lưỡng, thì cái đó nó tốt hơn. Y như vậy đó thôi. Đúng vậy đó. Cái chỗ pháp thân mình phải rồi, phải là nó gọi là kiên cố như cổ xe đó. Cái pháp thân hành niệm mình tu tập phải kiên cố như cổ xe. Vậy là mấy con biết cách đứng hết rồi, khỏi cần cái nhà rộng, chỉ một chỗ nhỏ gì cũng được, tu tập cũng được, không có gì hết. Chưa, bởi vì còn niệm thì đâu có tăng được. Bởi vì pháp thân hành niệm nó phải kiên cố, căn như căn cứ địa, kiên cố như cổ xe, mà trở thành như căn cứ địa, không có giặc xâm chiếm vô cái căn cứ địa được. Mà giờ có vọng tưởng rồi, cái căn cứ của con nó lỏng lẻo quá rồi, giặc nó chui vô trong, nó dò thám hết rồi, còn cái thứ gì nữa, nó nát hết rồi. Có một niệm ở trong đó là không được. Đối với pháp thân hành niệm là phải tu kiên cố lắm đó. Cho nên cái bánh xe thân hành niệm nó như cổ xe, kiên cố như cổ xe, mà trở thành cái căn cứ địa. Con nghe những cái danh từ Phật dùng mà. Cho nên là phải biết sử dụng cái pháp thân này. Còn một niệm thì không được, nhưng mà nó không câu hữu với pháp môn nào khác hết. Nghĩa là bây giờ có cái niệm nào đó thì cắn nát qua. Bây giờ cái thân đau là cắn nát luôn, chứ không nói thọ là vô thường, nó đi đi. Ở thân này cũng có như cái pháp kia được, không có tác ý nữa đâu mà. À, cái thân này, cái tay đưa ra thì đưa ra, cái chân co lên co xuống thì cứ cái chân co lên co xuống thôi, hoàn toàn là không có tác ý cái khác ở trong đó. Cái lệnh của nó là lệnh thân hành, chứ không có cái lệnh mà biểu đuổi bệnh đi trong đó được. Từ ra các con tu tứ niệm xứ thì các con tác ý đuổi bệnh được, nhưng mà thân hành niệm là cắn nát chứ không có đuổi. Mày do mày ở trong thân tao cắn nát đó, cho nên nó không có được câu hữu cái pháp. Mà thân hành niệm không câu hữu với pháp nào, không kết hợp được pháp nào duy nhất của mình nó. Mà nếu một giờ đồng hồ mà đi thân hành niệm, còn một niệm nhất định là không được tăng. À, bởi vì nó kiên cố mà nó như căn cứ địa. Căn cứ địa là cái căn cứ, cái nơi mà giặc không có được vào trong đó được. Căn cứ địa cũng đã mà. Mà cái bánh xe nó phải kiên cố, cái xe thân hành niệm nó kiên cố lắm, nó không có được mà chạy hơi rồi cái nó liên quan, nó lắc lợi, nó bánh xe nó lỏng lẻo như thế này không được, nó phải đúng cái nhịp của nó là không mới vậy mới gọi là cái xe kiên cố. Nó chắc chắn, nó kiên cố nghĩa là chắc chắn nó. Mới được tăng lên, ví dụ như 1 giờ thì tăng lên 1 giờ rưỡi, rồi còn coi cái đặc tướng của mình nữa, coi 1 giờ rưỡi đó coi nó có phản ứng mỏi mệt gì không. Mà nếu nó phản ứng mỏi mệt, đầu óc nó ù hoặc là căng đầu thì lui lại. Cái sức của mình chưa đúng, chưa đủ, lui lại tập ít lại. Thay vì bây giờ tăng lên 1 giờ rưỡi thì tăng lên 10 phút, thì như vậy mới được. Đó, thì bắt đầu bây giờ mấy con hiểu hết những cái phương pháp rồi, cái gì cách thức tu tập hết rồi. Con hỏi này.
Con tính được thầy. Trước đây con được thầy dạy về thân hành nghiệp, thì con nghe con nhớ rằng trong khi đi thân hành nghiệp thì sẽ có những cái niệm nó khởi lên. Thế và khi nó khởi lên như thế thì nó giống như là lấy cái que khuấy vào cốc nước để cho tất cả cái bụi nó nổi lên để lấy ra để người ta tốt. Thế thì việc nó có niệm ấy là tất yếu, ta chỉ cần tác ý cái lệnh ấy nhắc lại một lần nữa mạnh mẽ hơn. Thế thì trước đây con nghe thầy dạy thế. Thế hôm nay thì này được nghe là trong cái hành niệm thì phải giữ tuyệt đối không có một niệm nào nổi lên. Thì bây giờ mới tiếp tục tăng giờ. Thế thì bạch thầy, thế có phải là khi con nghe lần đầu đấy đã ở giai đoạn đầu tập hành niệm?
Đúng đó con. Lúc đầu mình khuấy, mình khuấy mà nó cứ còn hoài đó thì khuấy, khuấy cho nó hết cạn cáo hả? Chừng nó hết rồi bắt đầu mới tăng lên, biết không? Con hiểu không? Nó cái bây giờ nó trở thành căn cứ địa rồi, nói con. Hồi đầu là cái xe, chạy cái xe cho kiên cố, chạy đi, chạy lần quậy quậy cho nó lên hết. Cho nên nó có vọng tưởng, mặt nó cứ ở trên cái bánh xe đó cho chạy thôi, chạy hoài, chạy cắn nát nó hết. Cuối cùng nó hết rồi bắt đầu về cạn cáo nó hết, mình dứt sạch ra rồi, bắt đầu thanh tịnh rồi mới biến thành căn cứ địa rồi, giặt hết vô rồi.
Vậy ở giai đoạn này thì con tập cái thân hành niệm ấy thì cứ tự ở trong đầu cái tưởng nó hoạt động thành những khí niệm rất mạnh mẽ, tức là nó suy tư sâu sắc hơn lúc bình thường, có thể rất nhiều. Ví dụ ngay của ngày hôm qua con được đại lễ thầy đưa thầy về, thế thì trong khi con tập đến một cái thì nó ra là 6 vấn đề trong lúc tập, con không chịu được nó.
Ghê gớm.
Ra 6 vấn đề và con ghi lại trong sổ sách thì con thấy đó là những vấn đề nó rất sâu, giống như trong cái định vô lậu mà quán xét ấy. Thế thì
muốn
lúc như thế này thì
thế
nào?
Nếu mà nó con tu pháp tinh hình niệm mà nó nổi lên, mày con nói mày là tưởng, mày là ma tưởng, mày lui, tao không ngồi đó mà trí tư mày đâu, tao căng nát mày, cho nên vì vậy mà con cứ tắc ý liên tục trên thân hành con, hành động này rồi tắc ý. Mà nếu mà nó cứ nó hiện ra tắc ý lớn hơn nữa, để nó đậm, nó quậy, nó ra cho hết 3 cái pháp tưởng này, nó ghê gớm lắm, không có đường đâu. Con cứ ôm pháp tinh hình niệm, con cán cho nó đi, con cho cái xe của con nó kiên cố, nó chạy mà không có vật gì mà phang vô nó được. Đầu tiên nó là cái xe á, bánh xe kiên cố, cũng như cái xe nó quay vậy. Mà nó quay với tốc độ nhanh á, thì con ném cái vật gì, cái bánh xe nó chạy, nó tán ra hết, nó không còn vô. Chứ còn con mà con ngồi cũng suy tư như cái định vô lậu nữa thì thôi rồi. Con nói trời ơi, nó hay quá. Thì cái đó nó thật, không được, đừng có quá. Cán nát, cứ ôm chặt cái thân hành mà cán nát, nó vô. Nó nhiều cái nó phang vô lắm, nhưng mà điều kiện là nó phang đâu, thì bánh xe con tán nó ra hết. Đó là cái bánh xe kiên cố con đó. Xe thân hình niệm.
Vậy thầy, xin thầy dạy cho con thêm chỗ này để cho rõ ra là trong khi tập thân hình niệm thì vừa rồi thầy có dạy con một câu, con biết là con nhớ có đúng tinh thần không hay là con nhớ lầm, thì thầy dạy là tác ý cái này thì không được cầu hữu. Thân hình niệm là không cầu hữu bất cứ một tháng nào cả.
Đúng vậy.
Thế nhưng mà vẫn có tác ý một lần vào đầu một tập, thế sau đó thì cứ như thế tập thôi, cứ mỗi một vòng tập thì không tác ý nữa.
Đúng đó, bây giờ đầu tiên bây giờ con gì mang có cái bệnh, vâng. Không? Vâng. Con chưa có tập cái hành động nào hết, chưa có ra lệnh hành động hết. Bắt đầu bây giờ tác ý cái bệnh này phải đi, không? Xong rồi bắt đầu tác ý thân hành. Tiếp tục tới cuối cùng xả thôi chứ không xen nó vô nữa. Vâng. Cái xe nó chạy cuối cùng để cho mình dùng cái phương pháp này mà dẫn cán luôn cả cái bệnh chứ không phải là cán cái sơ đâu. Vâng. Cán luôn cái thời gian đó mà nó không có cái bệnh mà nó lúc bây giờ cái bệnh con nó khởi lên một cái bệnh, nó hiện là cái tướng đau gì đó là con cắn luôn nó, con không nhớ cái bệnh nữa.
Vâng. Thầy thầy như thế tức là sẽ tác ý vào cái lúc mà mình chưa tập một động tác nào cả.
Dạ, đúng rồi.
Thế mấy hôm vừa rồi là con lại chán kẽ nó vào sau khi năm hơi thở thì con tác ý một lần và từ đấy trở nên hết của thì thôi. Thế như thế là con chịu làm chưa đúng.
Nếu chưa đúng, cái đó con câu hữu với pháp tác ý để đẩy lui bệnh, giống như tứ niệm xứ. tứ niệm xứ thì trên thân quán thân để khắc phục tham ưu đó, chỉ khắc phục nó còn cái pháp khác, pháp tác ý nó khắc phục vô, còn cái thân hình niệm thì nó không khắc phục tham ưu mà nó cán, nó nhiếp phục. Ở trong kinh mà thân hình niệm nó nhiếp phục tất cả các chướng ngại pháp, nó nhiếp phục cho nên nó không có tác ý nữa, tự nó nhiếp phục, cho nên mình cứ nhớ cái thân hành đó mà nó nhiếp phục hết mọi vật thì như vậy nó mới đúng. Chỉ như vô đầu mình chưa có tập nào đó, mình tác ý ngay cái bệnh của mình đi, rồi bắt đầu mình ôm pháp đó rồi thì kể như cán nó, cán tiêu hết bệnh. Một cái gì mà xảy ra trong cái pháp thân hành niệm là cán hết, dứt hết.
Vậy thầy con xin thưa về chuyện này nữa, là sách của tu viện của ta thì lâu nay là kích cỡ của nó là không đều nhau, không thống nhất theo một cái ước chung của cái ngày này xuất bản. Bởi vì là ta làm thủ công mà, thế thì cái kích cỡ của nó có khi là 13-12 nhân với lại 20.5, có khi là nó 14 nhân với 20, chẳng hạn, cứ như thế nó liên tục nối tiếp nhau. Thế bây giờ để cho nó có một cái quy, theo một cái quy chế chung của cái ngành phát hành, thế thì có nghĩa là ví dụ những cái tập mà văn hóa truyền thống khi nó bắt đầu in có là sẽ có nhiều tập sau này với nhau, thì đến lúc mà nó cùng một quy cách, cùng một cỡ thì khi xếp vào giá nó đều thống nhất một loại. Thế từ những cái việc nhỏ ấy nên mà nó cũng phải liên quan đến cái phúc. Thế thì bây thầy bây giờ con xin thầy là cho phép để theo cái quy cách của nhà in, ví dụ 24 nhân với 22 hoặc là 24 nhân với 20 luôn. Thế thì để theo nhà in để họ quyết định việc đấy thì theo các kích cỡ của đấy. Thầy, được, không ạ?
Được chứ không? Bây giờ theo cái kích cỡ của nhà in rồi. Còn cái thầy ở đây, thầy từ lâu thì làm theo cái kích cỡ cũ đó, thì cái cỡ của nó thầy thấy nó không gọn. Mà gần đây thầy có nghiên cứu về cái kích cỡ cho nó vừa gọn thì nó thuộc về cái loại sách của ngoại quốc. Cái sách mà hiện mà thầy có đây là cái cỡ, kích cỡ này là sách của ngoại quốc, nhưng mà sách ngoại quốc thì cái này nó dài hơn một chút, cái cỡ giấy. Vì ở đây giấy nó dài hơn cái này, có nó A4 thì nó phải ngắn vậy thôi. Cho nên cái kia nó dài hơn một chút, mà do nó vậy bây giờ thầy cũng lấy cái bề ngang này nó nhỏ hơn cái A4, cho nên do đó thì cái cỡ, cái kiểu này là kiểu sách ngoại quốc không, nó nhỏ nhỏ, nó thon thon. Thành ra nó bây giờ ở trong nước của mình thì nó không có loại giấy đó đâu, chỉ có ở cái loại giấy đó của ngoại quốc. Có một kỳ rồi cô Kim Tiên ở bên đó cũng mua một cái số giấy đó đem về, ở ngoại quốc đem về thầy lấy, rồi cái giấy như thế này thì in cuốn sách nó đẹp, từ đó thầy mới có làm cái loại sách nó không có giống nhau đó. Nhưng bây giờ nó có cái loại này là tức là cái loại mà thầy đã lấy giấy, cái cỡ giấy của ngoại quốc mà thầy làm. Cho nên cái giấy này thay vì kia nó A4 thì nó mình mua một cái gam lớn thì mình cắt nó được 10 cái gam nhỏ đi, thì cái cỡ này nó được 12-13 gam, nó lờ giấy ra. Nhưng mà bây giờ cái cỡ của nhà in thì nó làm theo kiểu giấy A4 con, cho nên cái bề ngang này nó hơi lớn ra, nó lớn ra. Thành ra nó cũng cái này cái bị dài
đến
vừa
14,
thành ra nó lớn ra. Thì bắt đầu mình nếu mà in trong nhà in á thì mình sẽ in theo cái kiểu của nó chứ không sao. Nhưng mà cái kiểu mà thủ công của mình á thì mình làm theo cái kiểu này mới đẹp hơn, nó gọn hơn. Còn cái sách kia là sách in rồi, nó thuộc về lại sách in. Còn cái sách này để nói lên cái thủ công của thầy, ngày mai người ta tìm cái này người ta thấy công lao của thầy. Kiếm cái này cái giá trị lắm đó mấy con, cái lịch sử đó, cái lịch sử, cái này nó thuộc về lịch sử, còn cái kia là nhà in nó làm nó không có thuộc về lịch sử nữa.
Vâng. Bây giờ cái tập văn hóa truyền thống thứ nhất là cái bìa của nó, thì bây giờ con vẫn lấy cái cỡ theo của Việt Nam.
Của Việt Nam mình có.
Thầy tạm thời đi ẩn ta rồi, thì trước mắt những cái việc về giấy phép, giấy xuất bản sách, những ấn này đã được con biết, con hỏi cô Út
rồi. Con cứ hỏi cô Út. Hỏi cô Út thì coi như cô Út có cổ sẽ làm công việc hết, hai thầy không có việc hết. Về in ấn con có liên hệ, có cái gì đó con nói cô Út. Còn có một cái sự gì rắc rối á thì cứ gọi thầy thì về liền. Chứ không có gì đâu.
Vậy thầy, về việc bản thân con thì một năm rồi tu tập thầy đã dạy nhiều lắm, thầy đã dùng nhiều phương tiện, nhiều phương thảo để chỉ dạy, nhưng chỉ có ân hận đáng tiếc rằng con cứ nhận được ta hết và chưa làm được bao nhiêu để đền đáp lại tấm lòng của thầy. Thầy con thấy điều đó như một cái sự khó khăn, đến cái lúc ta thầy này rồi thì cảm thấy rõ điều đó. Trong lúc này thì con phải ý thức được rằng cái nghĩa thật đã dạy con phải tự thắp đuốc lên mà đi. Con đường tu là con đường mình, đường tu là thành, nên là ta thầy rồi, chúng con phải cảm thấy cố gắng nỗ lực hơn nữa, con cũng xin hứa từ thầy như vậy. Nhưng mà trước phút này thì của thiên thầy thì dạy cho con đôi điều để con coi đó như là một cái kim chỉ nam để con ôn tập đấy những ngày sau này.
À, hôm nay trong thân con có một cái nghiệp vốn quá nặng, vậy thì con phải ôm những cái pháp mà con đã từng tu tập mà đã đẩy lui nó được những cái bệnh của con. Con phải ôm pháp, con phải triệt hạ cho được những cái cảm thọ đó, hoàn toàn con trở lại bình thường, không còn lo lắng gì cái bệnh đó nữa thì mới an tâm. Chứ còn không khéo nó sẽ tái đi tái lại, nó sẽ trở đi trở lại cho con nhiều lần như vậy thì sức khỏe con bị kém đi. Bây giờ con phải ôm chặt cái pháp nào mà con đã đẩy lui được cái bệnh, thì cái pháp đó là con sẽ tu cái pháp đó, và đồng thời cũng từ cái pháp đó mà con đi đến chỗ chính đạo. Con nhớ kỹ thầy dặn con, đó là cái đặc tướng của con rồi. Cái pháp con, cái thân của con nó hiện ra cái tướng bệnh đó, để con sử dụng cái pháp đó để đẩy lui được cái bệnh. Mà đẩy lui được cái bệnh tức là cái pháp đó sẽ dẫn con đi đến cái chỗ cứu cánh cuối cùng của con. Con nhớ cái điều đó mà con hãy tập nó kỹ lưỡng, cẩn thận cái pháp đó, đừng có biến trễ. Khi mà xa thầy thì con hãy nỗ lực, nhất là cái phần giới luật nghiêm chỉnh thì các con sẽ đạt được kết quả rõ ràng. Và đồng thời thì trong tập 2 bộ mới của Đường Dịch Sư Phật, thầy đã chỉnh lại với một lời của một vị thầy khuyên người đệ tử của mình với một tâm tình rất thật sự mà không có cái sự sai. Và đồng thời thầy chỉnh lại tất cả những cái trang đó lại hết, để mới thấy được cái tình của một cái người thầy làm hết cái nhiệm vụ của mình với đệ tử của mình. Và đồng thời thầy gửi cho con cuốn này, để rồi con sẽ đổi lại cuốn kia cho thầy. Thầy đã chỉnh sửa hết rồi, nghĩa là cái trang giấy đó thầy sửa rất tốt, rất đẹp và đầy đủ ý nghĩ, chứ không có một cái sai sót gì nữa. Con sẽ có giữ cái tập này.
Con đôi ơn thầy. Thầy trở lại như thế thì nghĩa là nguyên thanh sẽ là sai, nó sẽ rõ ràng nhất thanh
sai. Không phải sai con, không phải.
Vì nếu không sai thì không phải sửa. Nhưng mà con xin thầy, đây là cái nghiệp của con thì con cũng chịu. Nên là cứ để nó như cũ, con nghĩ rằng nếu nó không ảnh hưởng thì tới xa thì điều đó cũng không sao cả.
Không theo thầy thiết nghĩ thì cái điều đó cũng chỉ là nhắc nhở cho con thôi. Mà thầy nghĩ qua cái điều kiện của một người đệ tử của thầy, thầy cũng không muốn để những cái điều đó để nó làm ảnh hưởng cái tâm khi mà con chưa có vững vàng. Sau khi vững vàng thì con sẽ tu tới một vài năm nữa thì con sẽ thấy cái chuyện đó là cái chuyện thường, không có gì hết, bình thường. Cho nên đối với cái chuyện đó là cái chuyện khéo léo nhắc nhở để mình tu tập. Một cái chuyện nó quá bình thường chứ nó không có cái gì hết, mà cái chuyện nó đúng chứ không phải sai đâu con. Bởi vì mình còn đang ở trong các ác pháp đau dây quanh, ở ra một chút là mình bị ác pháp tác động vô. Cho nên thầy thấy điều đó, nhưng mà thầy không muốn, bởi vì đối với thầy không muốn như vậy. Cái ái ngữ của một cái người thầy thì không nên dùng những cái điều đó, mà nên dùng cái ái ngữ với đệ tử của mình. Nhưng mà cái điều đó là cái điều mà phải nói thẳng, nói thật với cái những cái người khác để người ta có một cái nhìn nhận cho nó chính xác hơn thì cái nó rất hay. Nhưng mà đối với con thì thầy thấy phải như thế nào cho nó đúng. Bởi vì dù sao đi nữa thầy cũng quan sát đây là một cái nhân quả để mà chúng ta có cái gia trả cho nó xong mà thôi. Nó có cái duyên nhân quả, trong cái nhân quả phải có những cái điều kiện để mà gia trả chứ không có gì hết. Không phải do một cái sự mà quán ghét hoặc cái này kia mà điều đó hoàn toàn là do cái nhân quả, cái coi như là cái sự vô tình của trong nhân quả mà chi phối, chứ không hoàn toàn có gì.
Thank you.
Bây giờ thầy chân thành thì mấy con noi được cái gương giờ rất nghiêm chỉnh, tu tập rất tốt, không biến trễ, noi những cái gương đó là tốt. Còn những cái khác thì khoan đã, bởi vì người được cái này người mất cái kia chứ chưa hẳn là hoàn toàn, con hiểu không? Cho nên do như vậy, ví dụ như nương theo cái hạnh của thầy chân thành thì giờ rất phải nghiêm chỉnh, giờ nào ra giờ nấy, pháp hành thì ôm chặt chẽ không sai. Nhưng mà cái về cái phần mà cái về cái phần hạnh mà thì khoan đã, bởi vì cái đó là thầy còn đang chỉnh sửa cái hạnh của thầy nhiều chứ chưa phải, cho nên không có nghĩa là lấy cái gương hoàn toàn của thầy chân thành mà làm cái gương tu của mình được, con hiểu chưa đó? Mà lấy một cái phần thấy cái tốt người ta mình lấy để mình sửa mình, nhưng mà những cái xấu thì mình đừng có theo đó mình, bởi vì con đường tu chưa ai hoàn tất được. Cho nên chừng nào mà cái người hoàn tất, thậm chí như thầy nói Đức Phật ngày xưa đã tu chứng, thầy tu chứng, nhưng mà cái ý thức mà dẫn nó còn cái thói quen của nó, có nghĩa là những cái hạnh của chúng ta nó còn thô tháo, nó chưa phải hoàn tất. Đức Phật còn dùng cái không ái ngữ, Đức Phật nói dùng cái danh từ ông ngu si quá, nó là cái lời nói nó thô tháo, nó không có nghe, nó ái ngữ. Vậy mà Đức Phật còn nói thì tự hỏi thì chúng ta như thế nào? Thì cho nên vì vậy mà thầy cũng có những cái lỗi lầm, mặc dù thầy không nói điều đó, nhưng nó cũng có những ngôn ngữ nó cũng không khéo, và có những cái hành động nó cũng do cái ý thức nghiệp thức của chúng ta nó điều khiển, nó đã thành cái thói quen, nó không phải là cái trừ ra cái thân này nó đã dừng hết, nó đã diệt đi thì nó không còn cái đó nữa. Nhưng mà nó còn cái thân này thì nó đã, bởi vì cái thân này nó đã có cái nghiệp thức của nó ở trong này rồi, cho nên nó phải làm theo cái nghiệp của nó, chứ không phải, chứ không phải là nói. Bởi vậy thầy tập cho mấy con từng chút đó, để cho mình dừng những cái nghiệp thức của nó giảm bớt. Nhưng mà thành tựu rồi người ta cũng vẫn lưu ý từng chút, người ta biết được cái sai cái trái của người ta chứ đâu phải người ta không biết, nhưng mà đó là cái nghiệp thức của người ta, nghiệp thức, cho nên đó là nhân quả rồi. Cho nên vì vậy thì thầy khuyên con á, thì chỉ mình nhìn vào nghiêm chỉnh mà nương tựa theo thầy chân thành, thì qua cái pháp mà thầy ôm tu thì các con nương vào đó mà làm cho đúng như thầy chân thành thì hay lắm, không sai. Nhưng mà qua những cái phần khác thì thầy cũng đang sửa sẵn cho mình để thanh tịnh hoàn toàn, chứ không phải là thầy muốn mình như vậy đâu. Nhưng mà cái nghiệp thức của thầy nó còn chưa hoàn toàn, cho nên mình bắt chước theo cái nghiệp thức thì như vậy coi chừng mình lại làm. Cũng như mình đừng có bắt chước nghe ông Phật nói như vậy, thầy nói ông Phật nói vậy thầy cũng nói có sao đâu, đó là thầy bắt chước cái sai của Phật rồi, phải không? Cái nghiệp thức của Phật rồi. Cho nên mình phải biết được cái sai cái đúng, và đồng thời mình chỉnh mình lần, cái nghiệp thức của mình nó mòn dần nó mới sạch hết, chứ đâu phải không phải dễ, khó lắm. Cho nên vì vậy mà mình phải tu tập noi gương gì, cái nào đúng và cái nào sai, thì dựa vào những cái đức hạnh và cái giới luật thì mình sẽ nói là thầy của mình. Cho nên ông Phật cũng đâu có bảo mình phải nương ổng mà tu, mà ổng bảo nương vào giới và pháp của ổng mà tu làm thầy, chứ ổng có bảo nương vào ổng đâu bao giờ, bởi vì ổng biết cái nghiệp thức ổng còn. Rồi bắt đầu mấy người nương vào tôi, biết đâu bây giờ mấy người tôi nói cái lời nói nào nó do cái nghiệp thức tôi nói, lỡ là nói người cũng bắt chước tôi vậy, mấy chuyện người chửi người ta vậy sao được, không phải. Cho nên trong cái vấn đề tu mình phải biết thầy, bởi vì thầy hiểu rất rõ, cho nên thầy biết rất rõ. Dù là mình biết là bất động tâm nhưng cái nghiệp thức nó vẫn có chứ đâu phải không, nó vẫn có cái nó không ấy đâu. Cho nên yên tâm, con phải nương vào chỗ nào mà chỗ nào cũng nương thì mới kỹ, chứ đây không phải một cái đường biết mình trạch hết. Thầy Dương Thành làm gì ông dắt cuốc đi dãy cỏ, mình dắt cuốc dãy cỏ, quét sân mình quét sân, làm tùm lum, ông làm gì mình cũng làm lấy hết. Thì ông nói gì mình cũng nói, ông nhìn thất người ta, ông nói là mấy người giờ này không chịu thức, con cũng bắt chước con nói kiểu đó, phóng vật kiểu tùm lum ra, phải không? Thật ra mình phải biết cái gì mình sẽ bắt chước và cái gì không bắt chước. Trong huynh đệ chúng ta có nhiều người, người ta mới tu mà đã có cái hành tốt, mình cũng nên bắt chước cái hành của người đó, lấy cái tốt mà đi sửa sai của mình, chứ không phải là chê người mới tu, không phải đâu. Cái người nào nó cũng còn cái nghiệp thức đó, chứ chưa hết. Mà cái người tu cái nghiệp thức người ta vi tế, người ta nói rõ ràng. Nhưng mà có thời gian người ta sống, người ta làm Phật sự, từng nghiệp thức người ta nó chung đụng, nó lần lượt người ta, thì do cái tâm bất động đó mà người ta điều khiển mọi thứ, nó mới trở thành thanh tịnh hoàn toàn.
Thank you.
À, cái đó là cái tự nhiên của cái sự phóng dật của mình rồi, cho nên vì vậy đó mình nhìn ngó thất người khác là mình sai rồi, không đúng rồi. Ai làm gì làm, đừng ngó người ta, đừng nhìn người ta gì hết, đó là mình gọi là phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý. Cho nên mình nhìn còn còn thấy, mà lẹ quá, con mắt với cái lỗ tai mình lẹ quá, không biết nó sao mà nó nhanh quá, mở con mắt ra thì nó bắt đầu nhìn thất người ta trước, coi người ta ngủ thức trước đó, nó khổ cái nỗi đó chứ. Chứ nó, mình thì không muốn rồi, nhưng mà nó nhanh quá, nó mở con mắt ra thì nó lo nó ngó nhà tao. Nó khổ nữa. Không, chịu thật mấy con, nó kỳ cục chứ. Cho nên mình nhắc nó như vậy chứ mà mấy con phải nỗ lực khắc phục nó hết sức. Là khi mà mình biết nó rồi vậy đó, thì mỗi lần mà mình thức dậy, nghe chuông reo thức dậy đó, mày nhắc nó trước, để rồi mình bước ra khỏi cái nhà, mình bước xuống cái giường đó, mày ngó xuống đất chứ không được là ngó đi đâu vậy bà. Con căng dặn nó vậy, nó mới quen chứ không khéo. Nó vừa mở mắt nó bước xuống giường thì nó dòm thất người ta, hoặc là nghe thất người ta chuông reo, trời cái thất này sao mà chuông reo vậy mà không dậy, con hiểu không? Nó thính cái tai ghê gớm lắm. Cho nên mình khi đó mình biết rằng những cái giờ đó là họ sắp sửa chuông họ reo, mà có nhiều người bị người ta ngủ sai, người ta dậy không có nổi, có nhiều người họ tắt chuông rồi họ ngủ tiếp. Thì do đó trời ơi cái ông gì mà lười biến ghê gớm, nó bắt mình phóng vật nó nói người ta vậy. Thì cái đó là cái sai, mấy con sai hết, không có đúng đâu. Cho nên khi đó đó mình phải hàng phục, mình phải phòng hộ mắt tai, mình hàng phục những cái tâm phóng dật đó. Người ta tu được không được, mình tu một chắc gì mình tu được, sao mình nói người ta. Lỗi của mình không nên nhìn đi, lỗi nhìn lỗi người ta, mình rầy mình rất nhiều lần. Cuối cùng mình mới phòng hộ được mắt tai của những tâm ý, chứ không phải dễ mà. Cho nên đừng có bắt chước mà nhìn hết người ta, cứ thức dậy đâu, nhìn hết người ta thì không có được. Cái đó cái lỗi lớn mà.
Con nó nhìn thức người khác xong con mắng nó bảo con một không nhìn thì biết đâu mà học.
Nó khôn đó. Nói con trả lời nó, mày học cái kiểu đó hả? Mày học phóng vật.
Nó cứ làm con rất khó chịu là cứ thức dậy lúc nào thì là hạt nhổ, mà cứ hạt nhổ lúc nào là biết những người cứ phải thức dậy. Nhưng về sau tôi con tỉnh định rất nhiều con để con xác định những cái việc ấy phải giữ cái nhất. Thế chứ anh hứa là sống như phải im lặng chặt tự tu hành trong cái hoàn cảnh như thế này, nhưng mà cứ lúc nào là hạt nhỏ lúc ấy mà thì cứ ở đâu là bị bên cạnh như thế. Bạch thầy nó xem một những cái chuyện như thế mà cũng phải tự đấu tranh bản thân,
mà được tự đấu tranh bản thân mình nữa con, ghê gớm lắm.
Bạch thầy với cái bệnh của con như thầy phải như thế thì nghĩa là nếu nó đến nữa thì cũng vẫn cứ giữ như vừa rồi, rất khoát không uống thuốc và cứ ôm bệnh đến đâu đến cùng, không thì sống chết thì chết là thôi việc, chứ không không nghĩ đến.
Thầy nhắc con như vậy đó, không có sợ hãi, không có rung động.
Thầy vì có thấy con vẫn cứ giữ nguyên trạng đấy để trông lấy nó, để nhớ, để nghĩ, là cứ giữ đây, không cần cứ giữ đây.
Nó thì cố gắng mà thực hiện cho những cái lời mà thầy dạy con giữ như vậy cái pháp đó, con đối trị được cái nghiệp thọ của con. Thì tất cả các nghiệp khác nó đánh con đều quét nó bằng cái phương pháp đó được không? Quét cái kia được thì tất cả cái khác đều quét được, nó còn có hộp gì như cái thông tin đó phải nỗ lực được. Thì hôm nay những cái điều kiện gì đó thì mấy con đã được nghe thầy dạy từng những cái chút chi tiết hết rồi, bây giờ còn có cái nỗ lực mà thôi. Nhưng mà nó không phải nó bình yên như vậy đâu, nó sẽ có những cái phương cái khác khác mấy con, chứ không phải là nó yên ổn vậy đâu. Nhưng mà thầy dặn rồi, có cái gì mà khác lạ thì gọi mau mau gọi thầy đi. Thầy đừng có làm thinh nó không có được.
Thầy giờ về chỗ ẩn thì cũng
chẳng
ẩn được vì sẽ bị suốt ngày gọi.
Lẽ đương nhiên rồi, nhưng mà thầy lại sung sướng ẩn mà không có nghĩa là mà không làm việc ẩn, mà lúc nào cũng nhận tiếng kêu của các con của mình để cho mình cứu giúp nó. Thành ra ẩn để mà yên để làm một công việc, nhưng mà sự thật luôn luôn phóng tâm của mình ra từng nơi các con hết để mà theo dõi từng nó, bởi vì mình có trách nhiệm. Trách nhiệm bổn phận của mình đối với mấy con hết rồi. Cho nên mấy con, bởi vậy thầy là nguồn an ủi mấy con, khi thầy ẩn bóng cũng là vẫn là nguồn an ủi mấy con. Nếu mà thầy nói khác là mấy con sẽ mất cái nguồn an ủi mất. Mấy con sẽ chới giới liền. Còn bây giờ mấy con không có thầy nhưng mấy con vẫn thấy có thầy. Nó là cái nguồn an ủi của thầy đối với mấy con. Cho nên mấy con yên tâm, không có gì mà lo hết. Ở bất kỳ ở đâu trên hành tinh này mà nếu có niềm tin nơi thầy thì lúc bây giờ dù xa xôi bao nhiêu thầy cũng ráng lôi chân mà chạy. Nó chạy chứ thầy có chạy gì đâu, ngồi tại một cái hang, cái hang cái hốc nào đó chứ chạy đâu. Nhưng mà thầy sai cái từ trường, thầy phải mau mau từ đó chứ không có chậm thể được. các con yên tâm. Cái vấn đề đó là vấn đề mà thầy sử dụng được, nó như là một cái cây bút mà thầy viết chữ vậy thôi, không có gì là khó khăn đấy. Đúng đó con hãy làm như vậy mà cứ ôn pháp thầy dạy rồi giờ giấc mình nghiêm chỉnh. Các con còn quên một điều, các con hỏi không biết con tu pháp thân hành niệm rồi con đặt đồng hồ cứ lát con liếc nhìn coi nó hết giờ chưa. Con nó tới giờ chưa đặng con xả à, con quên hỏi mấy cái điều đó thì thật ra mấy con bị bận tâm vấn đề đó à. Ôn pháp thân hành niệm đầu tiên thì mấy con nhớ là mình ôn pháp thân hành niệm thì nhớ tác ý thôi. Bây giờ nó mình cho nó thế này nè, cho này ta tu một giờ đồng hồ. Nó ví dụ 1 giờ đồng hồ thì bắt đầu con cài cái đồng hồ cho tới nó reo, có con nghe reo con xả. Mà ngặt con mới tu 30 phút mà cài thì nó cũng khó. Thì con thầy nó đặt mình vấn đề là mình không có cài được cái đồng hồ nó reo, đúng không? Thì mấy con cứ tu cho mày phải đúng 30 phút là nghỉ. Mà chừng nào đó bây giờ con tới giờ đó con trong bụng nó muốn nghỉ đó, con cứ nghỉ coi thì nó đúng 30 phút. Mà lỡ nó có trễ thì nó mày chết. Đúng mà giờ mày còn 5 phút nữa mới 30 phút, mà giờ mới 25 phút mày muốn nghỉ sớm mà. Tao bảo mày phải tu lại cho kỹ lưỡng đàng hoàng, nhớ mà ngày mai nó phải đúng vậy đó. Con tập con răng cái tâm của con đi, rồi con sẽ tu. Con bảo 30 phút con không có đếm, không có gì hết, con cứ tu đi tới đó nó trong bụng nó muốn nghỉ, con cái chừng con nghỉ đúng giờ. Con tập tới như vậy đó con, tập như vậy rồi mấy con sẽ thấy cái hiệu quả của pháp thân hành niệm nó hay lắm. Tại vì mình không rèn luyện mình thôi, chứ rèn luyện mình nó sẽ vậy. Nhưng mà ban đầu thì nó trật, có khi thì nó lố, có khi thì nó không có lố, nó lại thiếu, cho nên lúc lố lúc mà thiếu, cho nên mới đầu thì như vậy, sao cái nó đúng y đấy, trong bụng nó muốn nghỉ là biết là nó tới giờ rồi đó, nó báo động đó, bây giờ nó đúng giờ rồi nó nghỉ đó thì mình sẽ nghỉ. Còn mình bảo thêm nó làm thêm đó, con tu tập như vậy thì mấy con mới thấy được cái pháp Phật nó hiệu nghiệm, nó cái pháp mà lệnh, cái lệnh của ý thức của chúng ta, cái lệnh đó. Bởi vì đạo Phật hoàn toàn do cái ý thức lệnh này mà chúng ta giữ gìn được đạo đức nhân bản nhân quả không làm của mình là nó đó. Còn dùng tưởng hoặc dùng cái gì đều sai hết. Bởi vì nó tri kiến giải thoát mà, những cái sự giải thoát bằng tri kiến, bằng ý thức rồi. Chứ còn mà nếu mà diệt ý thức, đừng có cho nó khởi niệm thiện niệm nát rồi thì chắc chết mấy con rồi. Mấy con đi lạc đường rồi, đi qua thiền tông rồi, cái điều đó mất cái sự điều khiển rồi, nó bị lọt vô tưởng mất. À bây giờ thắc con ở bao xa mà con chỉ nói ồ thầy ơi con tu cái pháp bây giờ con gặp những cái khó khăn thầy cứu con. Con ở bao xa bây giờ con ở trong cái hốc cái hang nào thầy cũng tới hết. Chỗ nào có không khí thì chỗ đó có thầy tới. À con chỉ kêu thôi thì con khỏi cần nói tên đi thầy, chứ không phải làm sớ điệp phải nói tên chứ, để mà chịu Phật quyết tên mà độ. Ở đây không cần, chỉ cần gọi là ngay đó là giao cảm nó biết liền, chứ nó không cần mà nói tên nói tuổi gì hết. Làm như mấy ông thầy mà tụng đám thì phải làm điệp sớ rồi viết tên họ chứ, viết trật đây rồi ông Diêm Dương cũng lộn nữa mới chết.
Mà thầy đó ở đấy tu viện, ví dụ như các con xa ở Hà Nội chẳng hạn, khi gặp khó khăn rồi thầy cứ đi, có phải gọi chứng tên không hay là chỉ gọi thầy
vậy? À, gọi thầy thôi, khỏi cần gọi tên tuổi gì thầy hết, gọi thầy là ngay đó thầy cảm thông liền, cái giao cảm liền, thầy ơi cứu con đủ rồi, khỏi cần tên, mà khỏi cần xưng tên con là pháp danh gì, tên gì, ở xã nào, làng nào, khỏi cần để cái đó ra đi, thầy khỏi cần, chỉ cần kêu là cái tâm của chúng ta, cái tưởng của chúng ta nó giao cảm rất dễ. Khi các con gặp khó khăn thì khi mà các con gọi nó thì cái tưởng các con nó phóng xuất ra liền, tức là cái từ trường đó nó phóng xuất ra. Nó phóng xuất ra thì cái từ trường thanh thản, khi mà con ở đây con giữ thanh thản, cái từ trường thanh thản con nó sẽ đẩy cái, nó tải chuyển cái ý của các con đưa cái kêu gọi đó đi, thì nó bắt gặp cái từ trường thanh thản của thầy, cái tưởng của thầy bây giờ nó bắt gặp ngay liền, nó phát xuất liền ngay, nó phản ứng lại liền, nó trợ giúp mấy con ở đâu nó cũng nhanh chóng như thường. Một lần mấy con kêu 10 người một lượt một đồng thời thì cái từ trường thầy nó phóng một lượt 10 lần, mỗi ý đều ý nào nó ra ý nấy, chứ không phải là bây giờ phàn để tao giải quyết cái người này rồi tao mới giải quyết người này. Không, nó không vậy đâu. Một lần mà nó giải quyết 10 người, 100 người đó, từ trường nó dư diệu lắm mấy con. Đừng có nghĩ tưởng là như cái thân của thầy là cái thân có không gian và có thời gian, cho nên nó giải quyết từng phần. Bây giờ mấy con hỏi người này rồi tới người kia, còn cái kia nó không có giải quyết như vậy đâu. Nó giải quyết một lần, mấy con cứ hỏi một lượt với nhau đi, rồi nó giải quyết một lần à. Ở chỗ nào nó cũng nghe riêng biệt hết. Còn ở đây thầy giải quyết cho người này thì người kia mắc dảo lỗ tai nghe chuyện người này, cái chuyện của mình thì không nghe được. Đúng vậy. À không, không, cái đó là con, cái chùm nhân quả của con mà kêu thầy độ, chắc thầy không dám độ nữa đâu. Thầy độ đó thầy gánh ba cái chúng sanh nó chắc chết thầy. À, bây giờ đó con làm như vậy nè, thầy bài cho. Khi nào con thọ bát quan trai, con giữ gìn giới đó, cái ngày mà con giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh đó, con ước quyền cho gia đình tôi đều ăn chay được hết. Ước quyền. Cái nhờ công đức của con mới chuyển được cái gia đình con, chứ thầy chuyển không nổi. Bây giờ gia đình con là cái chùm nhân quả của con. Kêu thầy chỉ biết giải pháp cho con chuyển thôi, chứ còn thầy thì không chuyển được, con hiểu không? Mà cái ngày thọ bát quan trai con chuyển qua, con chuyển như vậy, chuyển cái nghiệp của mình như vậy đó con. Cho nên con nhớ những lời thầy dạy ở đây là một cái những cái bài kinh của Đức Phật nó ước nguyện. Khi mà ước nguyện một điều gì cho những người khác, cũng như bây giờ con ước nguyện cho những người thân mình ăn chay gì, không? Thì Đức Phật nó giới luật phải nghiêm chỉnh, đừng có vi phạm những lỗi nhỏ nhặt, thì ước nguyện nó sẽ phải viên mãn thành tựu. Ông Phật dạy vậy mà, chứ đâu phải thầy dạy đâu. Cho nên thầy dạy đúng bài bản những lời của Đức Phật dạy còn trong kinh sách Nguyên Thủy hẳn ngoài. Sau này các con sẽ đọc gì giới luật, bởi vì cái đó là cái lợi ích của giới luật, cho nên nó 17-18 cái điều lợi ích của giới luật. Cho nên khi một người muốn ước nguyện cho thân nhân của mình đang bệnh đau, những người cha hay mẹ mình, nhất định là cái người muốn ước nguyện được viên mãn cho cha mẹ mình mạnh, thì cái người đó phải thọ bát quan trai, giữ gìn tám giới nghiêm chỉnh, rồi hàng ngày sống ước nguyện, thì cái sự đó sẽ thành tựu. Cha mẹ sẽ hết bệnh. Không hiểu, chứ còn vô lại Phật cầu Phật phù hộ cho cha tôi mạnh giỏi thôi, cũng một đống tiền vậy. Ông Phật thì ông không xài đâu, mấy ông thì chùa xài hết, nhưng mà được thì cái bệnh nó hết hay không hết đó rồi là do nhân quả, chứ không thể nào mà ông Phật nào mà cứu độ mình được hết. Các con hiểu chưa? Đó, phải nhớ như vậy mới hiểu biết đó là cái thực tế. Do mình là một cái nhân quả, mình là đứa con của mẹ mình, của cha mình, mà cha mẹ mình đang đau, do mình giữ giới, cái ngày giới thanh tịnh đó mình mới ước nguyện cho cha mẹ mình bệnh tật nó tiêu trừ. Thì do cái công đức thiện pháp của mình làm, mình sống giới đó, nó mới chuyển cái nghiệp cho cha mẹ mình. Vì cha mẹ mình là cái nhân quả với mình, bởi vì cha mẹ sinh mình ra mà không nhân quả với mình thì còn ai hơn. Cho nên cha mẹ đau khổ là mình đau khổ, cha mẹ khổ đau là mình khóc. Các con hiểu, cho nên vì vậy bây giờ mình mới thọ giữ gìn những cái giới luật nghiêm chỉnh để mình ước nguyện. Cũng như bây giờ mấy con muốn ước nguyện nhập định này, mấy con quy tam minh này, đều là giới luật hết. Đức Phật đã nói rõ những cái điều kiện đó mà. Mấy con không giới luật thì mấy con không làm được cái chuyện này đâu. Cho nên người nào mà thầy nói, bởi vì do cái bài kinh này mà thầy xét thấy đại thừa, không có người nào nhập định, không có người nào làm đúng đâu, nguyên là tà định không ở trong đó. Bởi vì giới luật nó đã xác định trong cái bài kinh này rất rõ rồi. Sau này mấy con đọc cái giới mà Thánh Đức Kỳ Kheo Tăng thì Chân Ni mấy con thấy đưa vô cái tập thứ nhất này, thì đưa những cái lợi ích của giới để biết cái lợi ích của giới. Lợi ích mình muốn cái gì, mình muốn cho ai, mình muốn mình nhập định, mình muốn mình tu được cái gì, mình muốn ly dục ly ái pháp như thế nào, thì ở trong đó dạy mình đúng không? Nó cụ thể, nó rõ ràng, nó có bài bản chứ không phải. Cho nên giới luật của Phật là tuyệt vời. Con có thưa gì nữa không con? Hết rồi hả?
Thầy, bây giờ lúc nào đó con có một ý tưởng gì, cũng có một vấn đề gì cũng viết bài để rồi trao đổi trên cái bàn chứng như hoặc trên bàn thì có nên làm không ạ?
Trong cái thời gian mà đang nỗ lực miên mật tu thì con không nên làm gì hết, nhưng mà trong một khi mà con thấy mình cần phải xả ra một thời gian, có nghĩa là mình xả, mình không tu, không phải để cho mình tu cái vô lậu để mình dùng quán. Sau khi một cái thời gian tu nó có cái phần mà nó phát triển cái tưởng tuệ, thì bắt đầu đó mình xả, mình nghĩ bây giờ tôi sẽ tu về cái định vô lậu, tức là con sẽ giết những cái bài văn xuất sắc. Nó đúng lúc bây giờ là con sử dụng định vô lậu đó, nó đâu nó phải có hướng đàng hoàng. Để mình quan sát kỹ những cái bài đó là những cái bài viết, cũng như bây giờ mà thầy cho Nguyên Thanh nó ra nó viết đó, là để nó tu cái định vô lậu, để nó tu vững những cái tư tưởng tri kiến của nó, sau nó mới khép nó vô nữa thì nó mới có tu. Bởi vì Đức Phật dạy thỉnh thoảng thì tu định, mà thỉnh thoảng thì phải tu quán, chứ không thể tu định không mà cũng không thể tu quán không. Cho nên thầy là một người thầy thì khéo léo lắm, thầy biết áp dụng. Cái đó là con tu như thế này nè, con muốn không vọng tưởng đó. Con tu từng hơi thở, con nói bây giờ tu 5 hơi thở, nhất định con tác ý trước, con nói bây giờ tu 5 hơi thở nè, mà có vọng tưởng mà chết, mày có niệm gì xen vô không được ạ. Bắt đầu tu cho kỹ, con hít vô, con kỹ lưỡng, thở ra kỹ lưỡng, từng hơi thở, 5 hơi thở nghỉ, không được tu nhiều. Bởi vì vốn con tu nhiều á, nó lỏng lẻo rồi, cho nên con tu ít, tu kỹ lại thì nó sẽ không vọng tưởng. Rồi lần lượt con tu cái tập nó quen cái kỹ lưỡng từng hơi thở, mà gọi là Đức Phật gọi là nhiếp tâm ở trong cái thân hành của mình. Mà khi nhiếp tâm thì con nhiếp phục được tâm mình, mà nhiếp phục được tâm thì không vọng tưởng. Mà tại vì mấy con chưa biết cách nhiếp tâm, cho nên vì vậy mà khi mà nhiếp tâm như vậy á, nếu mà nó còn vọng tưởng nữa thì con bắt đầu con dùng hơi thở như thế này. Con thở ra, con thở chậm 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 ra, rồi con hít vô chậm chậm ra, con thở một hơi thở rồi con nghỉ. Kêu là nhiếp tâm một hơi thở, mà nhiếp kỹ á là phải thở chậm. Con thấy khi mà con đưa cái tay mà thân hành niệm á, con đưa chậm chậm vậy nó kỹ hơn là con đưa vậy, con hiểu không? Cho nên cái hơi thở mà con thở ra thở vô nó bình thường, nó không kỹ đâu, mà con thở chậm chậm, con thở sự tập trung nó kỹ. Nhưng mà con làm nhiều là nó rối loạn hô hấp con liền tức khắc, con chỉ thở một hơi thở rồi con sẽ nghỉ, tập cho nó quen. Rồi bắt đầu bây giờ con mới thở bình thường á, nó mới tập nó quen cái kỹ đó, cái kỹ như mà con tập hơi thở chậm. Cho nên có lúc mà thầy dạy hơi thở chậm nhẹ đó là cái hơi thở của cái người tập nhiếp tâm mà nhiếp không được, cứ vọng tưởng hoài, buộc lòng thầy phải dạy như vậy để cho các con nhiếp tâm được. Thế có lúc mà sao thầy dạy chậm nhẹ dữ vậy, có người con biết như Minh Tâm đó, nó thở một cái hơi thở của nó một hơi thở thôi mà 5 phút ghi gớm như người ta lặn ở dưới giếng á. 5 phút một hơi thở, Minh Tâm mà chở thầy đi đó, là ông đó đó, ông thở 5 phút thở chậm lắm, thở rất chậm, cũng như là cái mấy cái người mà hôm đó mà chú Quang chú gì mà vô tu thân hành niệm đó, thôi 5 phút mà chú đưa cánh tay ra nó chích vậy, nó đưa cho nó cả lâu, cả 5 phút đồng hồ mới đưa ra được cái tay. Nó lâu quá chừng đâu, con biết không? Đó là cái thức. Cứ mà nhìn nó mà đưa chậm nhí cũng như con rùa bò vậy đó. Đó là cái đó quá độ chậm, nó sai rồi mấy con. Nhưng mà điều kiện tập đó là để tập nhiếp tâm thôi. Con hiểu không? Thì con bây giờ con nói con bị vọng tưởng hoài, thì bắt đầu con phải tập cái đó để cho nó quen cái sự tập trung của con ở trên cái đó, gọi là nhiếp tâm. Thì luyện tập cái này rồi, luyện tập cái hơi thở này rồi, hoặc luyện tập cánh tay chậm rồi, sau đó mình làm lại bình thường, nó có sự chú ý, nó quen rồi. Nói cái gì cũng luyện tập mới được chứ. Vậy đó con. Vậy đó. Nhất định là cái chỗ đó là chỗ tập nhiếp tâm mình, thì sau này nó sẽ không có dụng được. Lần nó quen. À mai thì đi rồi. Thôi bây giờ cứ hỏi đi, có gì hỏi đi, hay là hết giờ. Có gì không con, có hỏi gì nữa không? Mấy con mà bây giờ cả hỏi tới tối cũng còn chuyện hỏi nữa chứ đâu có hết. Mà không có đâu, con giải quyết chùm nhân quả con để cho nó ổn, bởi vì nó đã nghĩ làm cái chuyện đó rồi thì bây giờ còn nó một chút ít con phải bán hết, phải không? Thì bây giờ đặng cho nó chuyển tiếp qua một cái việc làm của nó thì cái nó hay thôi. Nó là cái chùm nhân quả con đã chuyển đi vào thiện pháp. Mình nói rằng mình không có uống, mình không có nghiện, mình không có hút, mình không nghiện, nhưng mình muốn mình bán cho người ta để cho người ta nghiện, người ta khổ đã, thì cũng cái phần đó nó cũng ảnh hưởng đến cái sự đau khổ của họ, cũng do chỗ mình buôn bán nữa. Tại vì mình lấy tiền đó rồi mình sống, nhưng mà rốt cuộc rồi thì người ta khổ đau. Cho nên mình tránh những cái nghề đó đi, nó làm cho cái điều tốt mà con hay. Con đã chuyển được gia đình con là tốt, chứ cũng là cái sống của kinh tế của gia đình mà. Bây giờ dừng lại cái điều này là cũng ngặt nghèo lắm. Mà thà nghèo chết chứ không làm điều ăn. Nói vậy đó thì đúng. Chết bỏ những gia đình không làm điều ăn. Cũng như ở đây á, thì nhất định chết chứ không đầu hàng, không có đầu hàng giặc sinh tử. Nghĩa là thà là chết chứ chết trên giới, trong giới luật, chứ không có chịu phạm giới mà chết đâu. Người đệ tử của thầy là vậy. Cho nên các cư sĩ mà đều đệ tử của thầy, thà là thiện pháp mà chết đói cũng là thiện pháp, chứ không có mà làm có tiền nhiều mà lại trong ác pháp, ăn no mà lại ở trong ác pháp, nhất định là không làm. Quyết định như vậy thì chúng ta sẽ, cái xã hội này nó sẽ tốt biết bao nhiêu mà nữa. Nghĩa là qua ra chỗ nào cũng không bán rượu hết thì chẳng không có người nào ra. Đệ tử của thầy không bán rượu thì cả hết một cái chợ trắng bàn này, mà người nào cũng đệ tử của thầy thì chắc là quán rượu dẹp hết rồi. Họ phải đi xuống thành phố họ uống, chứ còn ở trắng bàn này không uống. Bởi vì ở trắng bàn này đệ tử của thầy không, cho nên đứa nào không bán rượu. Do đó thuốc lá rượu cũng có. Còn mình như bây giờ đâu có đệ tử thầy hết được, cho nên họ vẫn bán, họ vẫn sống. Nhưng mà họ không nghĩ tai hại của người khác. Cho nên thậm chí như thuốc phiện mà họ còn bán được, cái huống hồ mà thuốc lá rượu mà họ làm sao họ không bán được. Thầy nói thiệt là họ biết cái sống họ, chứ họ đâu biết cái khổ của kẻ khác. Đau con. Cho nên con hay, con về như vậy là cũng cái duyên tốt, con chuyển được cái gia đình con với cháu hay lắm. Rồi con hỏi.
Thank you.
đó là thuộc về nhân quả, vì nhân quả của nhân duyên. Để rồi thầy sẽ trả lời cho cái đó là vấn đề đó, chỉ hiểu được nhân quả, biết rõ được nhân quả của cái nhân quả đó của người mẹ cản trở cho cái tình duyên này, thì cái vấn đề đó là cái vấn đề mà hiểu rõ nhân quả rồi thì hai đứa của tụi nó đồng vượt qua cái nhân quả, vui vẻ, đừng buồn phiền. Bà ta chữ ví dụ như cái nghiệp nó phải bị bà làm khó nó trong cái khoảng thời gian nào, và cố gắng bền chí thì lúc bây giờ đó, thầy nói đá còn phải mòn mà thì tất cả mọi cái nó đều ổn định là khi mình phải chịu đựng, tức là vượt qua tất cả những cái nhân quả đó thì nó sẽ cái nhân quả đó nó chuyển biến. Chứ đừng có gì đó mà mình thối lui, thối lui thì tức là mình bị cái nhân quả chi phối rồi. Hai đứa nó bây giờ chia rẽ nhau, không có thể lấy nhau được, vì bà mẹ vậy thì không thể nào được, hoàn toàn là không chấp nhận được, thôi bây giờ ai đi đường nấy. Thì do như vậy đó là bị nhân quả chi phối rồi. Nó cho nên mình phải chuyển nhân quả để cho hai đứa này nó sẽ gần gũi nhau bằng cái chiến thắng với bà già đó, mà chiến thắng bằng một cái chuyển nhân quả chứ không phải là chiến thắng đem bắt cắt cổ bà thì không được hoặc là làm quy quyền với bà thì không được, mà phải bà chữ gì chữ, nhưng mà bà bảo ưng người nào thì cũng ưng. Bây giờ chắc chắn là mình phải kiên trì chấp nhận bà chữ, bà mắng, bà nói như thế nào nói. Bây giờ tôi con chỉ có một đời, con chỉ thương người nào đó thì duy nhất người đó. Bây giờ dù mẹ có đầy thì con dưới người đó con không sống nhau thành vợ thành chồng, nhưng cái tình của con bây giờ con bỏ được. Đó là cái đứa con gái đó nó phải nói. Và cái thằng con trai này cũng đừng có gì buồn bà già đó, mà luôn luôn lúc nào thấy bà cũng vui vẻ, và luôn luôn lúc nào mình cũng niềm nở, mình mua bánh trái rồi cho bà, chứ đừng là bà già này ác ôn quá thì không được. Đó là cách thức mình đối xử rất là thiện xảo để trả cái nhân quả. Bà làm khó khăn chừng nào thì mình lại tìm mọi cách gần gũi bà chừng nấy. Hôm nào bà bệnh đau gì đó, giác bà đi đem nhà thương rồi làm đàng hoàng chăm sóc kỹ lưỡng, thì chừng đó bà cảm ơn thì chuyển hóa nhân quả bằng cách đó. Mà thầy sẽ viết thơ thì trả lời. Bởi vì nhân quả thì đừng có chồng đem cái nhân quả tức tối nữa, mà chuyển ngay từ cái lòng của mình, rồi chuyển ngay cái người cái bà mẹ của mình thì nó sẽ trở thành tốt. Khéo léo bền chí, nói nhân quả thì phải chờ đợi phút bền chí, chờ đợi phút cuối cùng mà chuyển nó, chứ mình đừng có đổ dở ngang thì coi chừng là bị nhân quả chi phối. Đúng vậy con. Chuyện mà nhân quả, mà chuyện mà chồng vợ thì nó không có sợ, nó cái đời nay nó trả không hết, đời sau nó còn dính mắc nữa, nó cũng khổ nữa, thôi tốt hơn đời nay trả cho xong đi, chịu khó vượt qua những cái đợt này đi, chứ đừng có nghĩ muộn màng gì, không có muộn gì hết. Cỡ nó giờ 90 tuổi tôi cũng cưới con nhỏ đó, 80 tuổi nó cũng được, chứ đừng nói. Đó là nhân quả mà. Khuyên con bền chí đi, tình con đã đặt ngay đó rồi thì cái nhân quả đó rồi thì phải bền chí. Thì giờ con mà 90 tuổi, nó mà giờ 80 tuổi cũng cưới nhau, mẹ cũng vui lòng. Cưới nhau rồi cái đem chôn cũng được. Đó là cái bền chỉ của mình để chuyển nhân quả mà. Chứ đâu phải mấy con, phải biết nhân quả. Nó ngặt nghèo lắm. Không, bây giờ theo thầy thôi, thầy góp ý như thế này, như thế này để con thấy. Bây giờ vẫn vấn đề đó là một vấn đề nhân quả rồi. Thì Khoan nói về vấn đề pháp đã. Bây giờ vấn đề nhân quả để giải quyết cái nhân quả này, để giúp cho con của con. Đây là nhân quả. Thì con theo thầy thiết nghĩ, mặc dù tuổi con nó cũng còn bao lâu, nhưng mà nó cái nhân quả rồi, thì phải trả cái nhân quả cho xong. Chứ không thể nào mà nói bây giờ mình dứt khoát để cho mình lo tu. Còn về cái phần tu thì hiện giờ con tu thì được, con về con làm thì con tu thì được. Nó bởi vì cái thời gian của con bận làm rồi con tu thì con nhiếp tâm nó chín chắn lắm. Bởi vì còn cái kia mà con, lúc mà con mà tu mà nó không được chín chắn là tại vì con dồn hết công phu toàn tu họ không, cho nên nó sao nó có vọng tưởng nhiều. Còn giờ con tu kiểu đầy đó thì nó đến đâu giống nó thừa cái sức của con rồi, con hiểu không? Còn cái kia cái sức của con nó không có đủ, cho nên nó không có đủ mà nhiếp tâm đó, cho nên nó hay có vọng. Chứ sự thật ra con tu mà liên tục con tu suốt ngày như vậy đó, nó có cái thời gian mà tu như vậy đó, thì coi như là cái sức con nó phải bằng như cái sức mà con tu mà trong khi mà con làm công việc, con hiểu không? Này là cái sức con tu á, cái sức con tu mà liên tục á, nó cái sức của con nó không đủ, nhưng mà con bị gì con nghĩ con làm công việc rồi con tu á, thành ra nó nhiếp tâm được là cái sức con nó thừa trong cái thời gian mà con tu đó, con hiểu không? À, do bây giờ về cái vấn đề nhân quả thì con phải trả cái nhân quả, con cứ vui vẻ làm và đồng thời tu, chứ không phải là bởi vì thầy nói như vợ Minh Tâm đó, vừa làm vừa tu mà một dù một phút cũng tu mà đó, cũng không bỏ, nhưng mà mình lại phải chuyển nhân quả của mình, cho nên con giúp mấy cháu đi cũng có sao đâu. Rồi sau khi giúp xong rồi thì mới xin đứng vào vị trí mới bắt đầu tu tu. Bởi vì khi mà con tu liên tục mà trong tu viện mà con thấy con nhiếp tâm không được á, nó có vọng tưởng ra vô đó, chứ không phải là nhiếp tâm không được, nhưng mà nó còn có một phần vọng ra vô, một phần vọng ra vô, thì cái điều đó không sao hết, là mình xét lại có cái pháp nào mình đã quán chiếu nhiều mà cái năng lượng chưa sinh ra, thì mình giảm bớt cái pháp ra đi rồi mình tu nó sẽ tốt hơn cái gì, nó sẽ tốt. Nhưng bây giờ thì phải lo giải quyết nhân quả cái đã cái chiến trường nó đã hiện ra như vậy rồi, thì không có từ chối được để giúp con mình để làm xong cái nợ nhân quả mình nợ nó chưa dứt, nó còn đó, nó mới nảy sinh ra. Còn vô à, không có sao, con cứ lo hiện tại đi, giờ còn ngày mai, để ngày mai sẽ trả lời. Không có lo cái gì xa xui nữa, cứ lo chuyện hiện tại thôi. À, trong thời gian tu tập này con chỉ còn có, con có chỉ dùng pháp này đối trị cái bệnh thôi con, chứ còn không có đọc kinh sách gì hết. Lúc này lúc bệnh rồi mà còn đọc kinh sách để làm gì, mạnh hả đọc, bây giờ đau ốm thì không có đọc nữa. Coi như đương nhiên là con chỉ lo ôm pháp mà đối trị được cái bệnh chừng nào hết bệnh, cũng như cái gánh nặng mà mình để xuống rồi thì bây giờ đọc sách nó mới cái này. Còn bây giờ mà con đọc sách thêm thì coi như nó cái gánh nặng nó chưa có bỏ xuống được, con đang ở trong cái thế bệnh thôi. Cái nỗ lực mà đối trị với bệnh đó, ôm chặt pháp để nhắm vào cái đối tượng đó, cũng như một người đi đánh chiến trận mà đem theo tiểu thuyết đọc thì chắc chắn là không đọc đâu, khi súng nổ rồi thì không còn đọc nổi đâu. Chỉ còn cái nước mà bắn nhau thôi, chứ còn con bây giờ là chiến trận nó đang mở, nó đánh con từng giờ từng phút, cho nên vì vậy mà con không thể nào mà đọc sách được. Con bây giờ đừng đọc gì hết, coi như là đừng đọc gì hay là gì, bây giờ thầy sẽ trao cho con cuốn sách này đọc, nhưng mà đọc để làm gì đây? Mình đang là trong cái mặt trận sinh tử, nó đang đánh con quá ngặt nghèo, phải diệt cho bệnh thừa hơi con sạch sạch. Con làm như cái bình ga hay lúc lắc ra nó sẽ thêm lên hơi. Cho nên phải diệt cho sạch mấy cái bình này, nó thì như vậy nó được. Thì cứ ôm pháp mà tu thôi, chừng nào mày hết bệnh thì chừng đó tao sẽ đập kinh sát, còn bây giờ chưa hết bệnh là chưa. Thậm chí như bộ giới luật mà thầy viết rồi, nhất định tao cũng không đọc, tao trì độn công phu như ông Châu Lợi Bằng Đạt. Tao ngu quá, tao học cái cuộc, tao không thèm đọc nữa. Bây giờ tao chỉ quét đầu mày cho sạch. Còn con thì quét bệnh cho hết. Đó, như bây giờ Thanh Quang đó, nó đối trị được bệnh nó thì bắt đầu bây giờ nó còn đọc sách được, chứ còn con mà đọc sách không được. Không, bây giờ trong khi con cái cơn đau con nó như vậy đó mà nó còn niệm, chứ phải chi nó không niệm thì khoảng 2 tiếng ngồi thì bệnh con nó cũng đã hết rồi. Không, bây giờ đó con thấy khoảng thời gian mà 30 phút con có niệm không? 30 phút đó. Rồi từ đó mới phân dần lên 1 giờ. Bây giờ chuẩn bị mặt trận này đánh là phải kỹ lưỡng đó con. Không phải đánh mặt trận này là phải nhiếp tâm cho được trong thân hành. Rồi nhiếp phục cho được, rồi an trú cho được trong thân hành này, trong cái pháp thân hành này, rồi mới đánh bệnh. Thì tức là tăng giờ lên liền tức khắc đánh. Còn bây giờ mà mình nhiếp tâm chưa được, mà an trú chưa được, mà đánh giặc thì khó mà thắng nó lắm. Nó cũng nó mình đánh nó cũng là đánh vậy chứ mà nó hao quân mình nhiều. Cho nên vì vậy mà bây giờ con tử bây giờ 30 phút tu tập kỹ trong pháp thân hành niệm, hoàn toàn thấy không niệm. Tập một vài bữa thấy nó không niệm nữa, tăng lên 1 giờ, tăng lên 1 giờ được rồi không niệm nữa, tăng lên 1 giờ rưỡi. Đã mặt trận của mình vừa tập mà vừa đánh, chứ không phải là đang đánh giặc đâu. Đang đánh giặc mà súng của con là thứ lại súng cây á, giặc bắn không ai cháy đâu. Súng phải súng đồng Đại Bác, chứ còn súng mà súng cây thì bắn thứ gì. Người ta nó đánh xì hơi mà thôi thì còn chết luôn chứ nó không được. Cho nên mình phải tập cho kỹ, tập cho rất kỹ cái pháp thân hành niệm lại. Thứ nhất là cái pháp thân hành niệm nó sẽ cán nát cái bệnh của con đó. Mình còn tập kỹ lại nó, tập 30 phút là xem coi. Bây giờ buổi tối này, buổi khuya, buổi sáng, buổi chiều, 3-4 cái thời không vui, mỗi buổi vậy tu 30 phút xem coi 30 phút mình có đạt được cái chất lượng không. Rồi con bây giờ con thay đổi, ví dụ 30 phút này con tu 1 giờ đồng hồ thân hành niệm, tu cái pháp đi nhiều hơn chút, rồi con tới 1 giờ rồi bắt đầu con tu lại cái pháp thân hành niệm, rồi thay đổi cái tứ niệm xứ, cứ như vậy mà con tu tập cứ 30 phút của pháp thân hành niệm để xem coi nó có niệm không. Mà nếu mà 30 phút không niệm thì con sẽ tăng lên, mà tăng lên đó là cái mặt con vững vàng với cái khẩu súng của con rồi đó. Nghĩa là 30 phút là vững vàng với cái khẩu súng rồi, nó nổ là chết người ta đó. Chứ không anh, mà nếu mà 30 phút mà nó còn niệm đó, còn niệm xen vô là nó nổ cạch, nó bắn cạch, nó nhắm không đúng đó. Cao xạ mà nhắm máy bay, bay bên này mà bắn bên này rồi còn trúng. Uổng rạ. Nó phải hoàn toàn, nó phải chính xác, nghĩa là không có niệm khởi trong đó, kiên cố như cổ xe mà. Mà nhớ kỹ cái câu của Phật dạy mà, đâu phải thường đâu. Cho nên vì vậy mình phải tập cho kỹ, thầy nó 30 phút mà tập rất kỹ. Rất kỹ rồi bắt đầu đó mới tăng lên. Tăng lên đó là căn như căn cứ địa rồi đó. Bắt đầu mới mở mặt trận đánh với chúng đó. Bây giờ cái bệnh tôi bây giờ là tôi thấy tôi đánh được rồi. Bây giờ con như sĩ quan mới tập trường thì chưa dám xác súng bắn bậy bạ đâu. Phải cho thiện xảo nè, bắn cho thiệt chính xác đàng hoàng rồi lúc bây giờ nó mới tăng giờ lên là đánh đó. Đúng rồi, tương đương hãy hai hãy mình tu một giờ thì mình nghỉ 30 phút thì giờ nghỉ 30 phút, mà một giờ nghỉ một giờ, nó tương đương với nhau.
Ô Phật, kính bạch thầy, con xin cơ thể một chuyện nữa là cái cụm từ nhất tâm và an trú tâm thì thường hàng ngày mọi người đều nhắc tới, thế rồi thầy cũng dạy rất nhiều rồi, thế nhưng hiểu về nó ấy, thì con thấy như là hình như ở mức độ mỗi người một khác nhau, nhưng nói chung đều có một cái gì đó là hơi mặn mà cứ tưởng như mình hiểu rồi, nhưng mà thực sự có khi lại là vẫn chưa hiểu. Có những lúc có khi chưa an trú tâm thì để tưởng là mình an trú tâm rồi, có khi nó ở cái trạng thái nó không có niệm nữa, nó sắp sửa vào hôm trời để tưởng thành chỗ là chỗ mình đã bắt đầu an trú. Thế thì thầy ở chỗ này hôm nay một lần nữa xin thầy chỉ rõ nó ra ở cái chỗ như là ký danh định nghĩa của nó ấy, để cho nó thấy rõ cái đặc trưng của cái niệm tâm, của cái an trú tâm, thế thì những đặc điểm của nó, rồi cái trạng thái của nó khi nó diễn ra là xảy ra ở như thế này, để cho con thì có ghi ấm ở đây, thầy dạy thêm những điều này nó để cho nó rõ ra, còn chắc là sẽ có nó tiếp tục những điều hơn nữa.
Cái nhiếp tâm cái nhiếp tâm là cái tâm mình nó được nhiếp phục vào cái thân hành, gọi là nhiếp tâm. Bây giờ đó, cái hơi thở hoặc là cái hành động thân của mình, đưa tay ra, đưa tay vô, co tay, đưa tới, cái hành động đưa tới đưa lui gọi là cái niệm, cái thân hành niệm. Còn cái nhiếp tâm là tâm mình đặt vào cái chỗ thân hành. Cho nên bây giờ thầy chú ý, thầy tập trung rất kỹ ở trong cái tay của thầy đưa ra, mà thầy biết nó đưa ra như thế này, kỹ lưỡng, không có một, luôn luôn chú ý rất là kỹ ở trong cái cánh tay thầy đưa ra, thì đó là gọi là nhiếp tâm. Còn mình đưa ra mà lấy có như này nè, tôi đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, rồi đưa ra, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, tôi đưa vô, tôi đưa tôi cũng biết, mà không biết một cách rất không có nhiệt tâm. Cho nên cái đó là không có được gọi là nhiếp tâm, mà tập làm có cầm chừng, chứ không phải nhiếp tâm. Nhiếp tâm là nhiếp phục cái tâm mình trong cái thân hành của nó, đem cái tâm này đặt trọn trong này, mà Đức Phật gọi là nhiệt tâm. Nhiệt tâm là hết sức nhiệt quyết với cái hành động của mình. Đó là nhiếp tâm. Thật sự ra mấy con tu nhiều mà mấy con không có nhiệt tâm, tức là không có quyết chú ý cái hành động đó. Cho nên một cái thầy nói tu tập kỹ, thầy dùng cái danh từ tu tập kỹ từng cái thân hành. Cho nên thầy nói thầy không có tu tập nhiều, thầy cần chỉ tu tập một hơi thở mà thôi, mà tu tập kỹ. Thầy nói không, thầy không cần tu tập nhiều cái thân hành, mà thầy chỉ cần đưa cánh tay ra như thế này nè một lần thôi, mà đưa cho kỹ hẳn rồi. Nhưng mà mấy con đưa ra như thế này mấy con biết, mấy con tưởng là đủ rồi, nhưng mà nó chưa có nhiệt tâm. Nhưng mà cái nhiếp chỗ đó là nhiếp phục, là nhiệt tâm hết sức trong đó. Như vậy mấy con mà tu mà vọng tưởng rồi đó, là thầy biết là mấy con tu chơi, tu cái kiểu mà tu lý có. Mà mấy con cứ nghĩ là tu cũng ráng tu tu, nhưng mà thật là không phải, cái ráng của mấy con không phải ráng chỗ đó đâu. Mấy con ráng thì nhiều, chứ ở đâu ráng, thầy nó ráng một cái hành động của thầy thôi. Thầy đưa ra như vậy mà thầy ráng sức của thầy tập trung ở trong này, đó là gọi là nhiếp tâm, hay là nhiệt tâm trên thân hành của thầy. Đó là hiểu chưa? Cho nên Thanh Quang hỏi là để chúng ta biết cách nhiếp tâm. Cho nên người mà nhiếp tâm kỹ mà đúng là không bao giờ có một niệm nào xen vô được hết. Mà cái pháp thân hành niệm nó truyền lệnh rồi nó bước đi, mà mấy con còn để vọng tưởng vô thì thầy chẳng biết mấy con tu sao vậy. Thấy nhiệt tâm tu lát hơi cái bộ mỏi mệt rồi cái thả lỏng tu lấy có, rồi cũng tác ý bước dở gót lên, dở chân lên làm tùm lum. Nhưng mà cái tâm thì nó ở đâu, nó ngoài chợ chứ nó không phải ở đây. Thì do đó làm sao là nhiệt tâm. Cho nên thật sự ra mấy con tu mà thầy nói thà là không tu mà tu thật sự tu, đó gọi là nhiếp tâm. Rồi bắt đầu bây giờ an trú đây, mấy con nghe kỹ an trú. Bây giờ nhắc an trú, bây giờ nhiếp tâm được rồi là không vọng tưởng rồi, tức là không đưa tay ra, không thở thôi chứ thở ra rất kỹ rồi. Nó đó là nhiếp rồi đó. Bây giờ những cái kỹ lưỡng từng cái hơi thở, từng nhiếp tâm, từng hơi thở, từng hành động của chúng ta kỹ rồi, không bao giờ có vọng tưởng, biết rồi, mình tu không có vọng tưởng rồi. Bây giờ mới nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi thấy vô an tịnh thân hành, thì bắt đầu lúc bây giờ chúng ta đã quen cái sự tập trung trong cái thân hành này rồi, mà khi cái thân hành mà đưa cánh tay ra hoặc hơi thở ra, chúng ta nghe nhắc nó an tịnh, thì chúng ta vừa thấy cái thân hành của chúng ta mà cả cái toàn thân của chúng ta nó đều có cái sự, chúng ta cảm giác như có sự an ổn rất là lớn, yên ổn, không có nghe ngứa ngáy đậm đậy chỗ này chỗ nọ, tê cống chỗ kia chỗ gì hết, hoàn toàn toàn bộ cái thân là an lạc vô cùng, không có gì hết. Mà giờ nó còn cái chỗ này ngứa ngứa, cái chỗ này mỏi mỏi, cái chỗ này rát rát, cái chỗ này đau đau, thì cái chỗ chưa được. Nó còn cái chỗ này nghe ngồi xong mà nó hai cái chân nó tê tê thì không có được, cái đó là chưa có an tịnh đâu. Cho nên khi nhắc nó mày phải an, không an thì không được. Mà nhắc một hơi á, thì nương vào cái nhiếp tâm của chúng ta ở trong cái đó, thì bắt đầu nó nhắc rồi, bắt đầu nó thực hiện sự an ổn. Nó an ổn ngồi không có biết mệt, không biết đau. Còn thầy nghe nó tôi ngồi giờ hồi sống đau hả chân tôi quá, cái đó có an trú được không? An trú cái kỹ gì mà an trú trong cái đau hay cái tê cái chân rồi. Các con đi, thầy nói an trú rồi mấy con bây giờ cái sức của mấy con ngồi có nửa tiếng mà nó an trú rồi mấy con ngồi giờ mấy con chưa có đau chưa có gì đâu. Thật sự bởi vì mấy con tu thật tu sai cho nên nó không an trú được, cho nên nó cứ thấy đau thấy tê à. Còn tu kỹ thiệt kỹ thì nó không bao giờ đau tê. Bởi vì ngay từ cái lúc đầu tu tập cho kỹ lưỡng, tu ít tu kỹ đó, rồi mấy con sẽ thấy cái kết quả nó vĩ đại vô cùng đó. Cho nên cái pháp mà hơi thở nó hay lắm, con biết nó hay, rất là nó hay. An tịnh thân hành tôi biết tôi biết vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi biết ra. Nhưng mà trước khi an tịnh có con biết không, cảm giác toàn thân tôi biết tôi biết vô, cảm giác toàn thân tôi, nó tập cho chúng ta có cái quan sát của khi mà hít vô, nó toàn bộ cái thân của chúng ta nó tràn trề cái hơi thở, nó tràn trề cái sự rung động của nó, rung động toàn bộ trong thân để làm gì? Để cái sự an ổn nó từ trên đầu này nó an ổn xuống. Cái hơi thở thích vô là một cái an lạc vô cùng lắm. Như vậy là gọi là an trú. Chứ không phải là mình trú không có vọng tưởng, mình nó an trú, mở cái nhiếp tâm được hộ an trú. An trú mình chưa có nói an trú. Còn bây giờ nhiếp tâm vô được cái bắt đầu nghe sao cái thân mình nghe nó khoái, nó thoải mái, nó dễ chịu quá. Thôi chà, bữa nay tù ngon quá, không vọng tưởng mà nghe nó an nghĩ lạc quá, hoặc là nó an trú như vậy quá, nó kinh an vậy. Chứ mấy con cho nó nè, ba cái tưởng nó hiện ra chứ cái gì. Mấy con có an tịnh nó chưa bao giờ mà nó hiện ra. Mấy con có dắt nó chưa bao giờ chưa. Còn bây giờ mấy con dắt mà nó không vô là như vậy là mấy con sai. Tức là bây giờ đó, bây giờ mình nhiếp tâm được rồi, không vọng tưởng mình thấy rồi, thì bắt đầu đó mình mới tạo cho nó cảm giác toàn thân của mình được rồi. Biết cái tâm mình nó toàn thân của mình, mỗi lần hít vô là mình nghe hơi thở nó khắp cùng ở trong cơ thể của mình, tràn trề sự rung động của nó, toàn bộ là hơi thở. Rồi bắt đầu bây giờ nó mới an trú, thì cứ hít vô một cái thì nghe từng cái thớ thịt nó an ổn, nó nghe nó mát mẻ, nó nghe nó trời nóng nực nó cũng không nóng nực nữa. Như vậy nó mới gọi an trú. Cho nên thầy nói mình nhắc an trú là một cái là bệnh không có bệnh. Còn mấy con phải một thời gian chịu đựng rồi nó mới hết bệnh. Cho nên tu kỹ thì mấy con thấy nó nhanh. Cho nên Đức Phật nó có 7 ngày, phải không? Mà bây giờ mình làm nó 7 năm mà chưa rồi. Thì như vậy là mình tu không kỹ. Cho nên Thanh Hoa hỏi thầy, nhiếp tâm và an trú tâm rất cần thiết. Vì vậy mình không tu pháp thôi, chứ tu cái pháp là phải nhiếp tâm cho được và an trú tâm cho được. Hai cái vấn đề quan trọng. Nó quan trọng cái chỗ tu là hai vấn đề này quan trọng. Cho nên Đức Phật nó chia chẻ nó ra cái phần mà nhiếp tâm. Nó mấy phần. Nó phần thứ nhất là hít vô tôi biết thở vô, thở ra tôi biết thở ra. Phần thứ hai hơi thở dài. Phần thứ ba hơi thở ngắn. Và phần thứ tư cảm giác toàn thân. Phần thứ năm nó mới tới an tịnh lại. Nhưng mà hơi thở dài hơi thở ngắn thì gồm lại nó một phần mà thôi, một đề mục mà thôi. Bởi vì nếu mình hơi thở dài thì mình bỏ hơi thở ngắn, mà hơi thở ngắn thì mình bỏ hơi thở dài, thì nó còn có một đề mục. Nhưng mà trong khi đó Đức Phật lại giải kỹ cho chúng ta biết là cái hơi thở dài để rồi tập tới cái hơi thở ngắn. Nhưng mà hai cái này mình tập rồi thì mình bỏ một cái chứ mình đâu có lấy. Cho nên mình tính nó là thứ ba mà thôi, tới cảm giác là thứ tư. Cái an tịnh thân hành là thứ tư. Con thấy chưa? Đức Phật dạy mình đi từng bước từng bước từng bước chứ đâu phải. Cho nên cái lớp mà thầy nói, cái lớp mà dạy về mấy con mà tu tập về cái chánh niệm, về cái thân hành niệm của mình á, tức là cái chánh niệm, cái tứ niệm xứ á, bắt đầu mà dạy về cái định niệm hơi thở là nó nằm ở trong cái chánh niệm rồi. Cho nên cái niệm hơi thở người ta dạy mấy con, mà trong cái lớp chánh niệm mấy con ôm mà thầy dạy kỹ lưỡng đàng hoàng, không có người nào mà nhiếp phục không được tâm, mà không có người nào mà an trú không được tâm. Cách thức mà đào luyện người ta vô, người ta bắt buộc cái người đó phải ngồi thở như thế nào ta kiểm tra hết, không có chạy đâu khỏi hết. Thở trật là khỏ cái đầu cái bốt, thở tầm bảy thì như vậy nó mới sửa lại được. Chứ còn để mấy con thở mà như bây giờ mấy con thở trật hết nè. Bây giờ 8 cái người học trò thầy dạy về hơi thở bắt ngồi thở. Bây giờ thở nè, bây giờ đó hít vô tôi biết hít vô nè, phải tập trung gì vậy rồi thì bắt đầu thì kiểm tra từng đứa phải thở như thế nào xong rồi. Bây giờ được phải tập như vậy là tập, bây giờ tập 5 hơi thở nè, 5 hơi thở mà thầy thấy tập một cái thời gian 1 giờ đồng hồ tập được rồi thì cho xã nghỉ rồi tới giờ mà đến kiển vô tập lần nữa. Trong một buổi về tập bao nhiêu lần thì dạy cho tập đúng rồi thì bắt đầu cái thì qua cái ngày khác thì sẽ luyện tập tới cái gì nữa. Nghĩa là được rồi cái đó rồi mới tăng lên 5 hơi thở, rồi mới tăng lên là 10 hơi thở, rồi lần lượt 20 hơi thở, rồi 30 hơi thở, rồi tới nửa tiếng đồng hồ, rồi 1 giờ đồng hồ nhiếp cho được, tới 30 phút là nhiếp được rồi thì chuyển qua cái đề tài khác liền. Trong cái lớp người ta dạy về cái chánh niệm để mình chánh niệm mình nhiếp tâm đó là người ta huấn luyện kỹ lưỡng cho ta, không để mình mấy con mà tu lu ầm lu ì như thế này. Bây giờ thầy làm sao có thì giờ mà theo dõi từng đứa mà hướng dẫn. Cho nên một cái lớp thì chỉ nhận là 8 người học sinh thôi, hoặc là 10 người học sinh thôi. Cái giờ đó bây giờ vô trong cái phòng này là cái phòng của 8 người học viên này thì bắt đầu ngồi thiền cách ra hết rồi. Bên đầu bên đây 8 người, bên đây 4, bên đây 4 nè. Rồi bắt đầu thì kiểm tra cho 4 cái người này, rồi dạy 4 người này qua kiểm tra 4 người này rồi. Được thì bây giờ tu tập cho đúng. Thầy ở ngoài kia mà ngó mà cười là chết mà nói chuyện là bị liền á. Khi mà thầy huấn luyện như vậy rồi á, thì thầy nói là học viên của thầy đào tạo như rồi, sau khi họ ra là họ nhiếp tâm an trú tâm rất dễ dàng. Còn giờ thả lỏng cho mấy con tu thì ra như là bỏ bèo mà trôi sông, nó trôi được, nó táp đâu được, nó táp chứ còn thiệt ra nó không có đúng cách mà giáo dục đào tạo theo cái chương trình của Đạo Phật. cho nên nó không có chắc. Mà bây giờ thầy làm sao thầy có một cái chương trình nào mà được nữa đâu, chỉ còn có nói chung chung vậy thôi, để rồi lo soạn thảo những cái điều kiện cần thiết. Cho nên muốn thành một cái lớp học vậy đó, cái bộ giáo dục nó phải chuẩn bị cho cái giáo trình như thế nào nó mới dạy được, chứ không phải rồi cái ông thầy giáo nó cũng phải đào luyện thôi. Một ông giáo viên đó nó phải là nằm cái lớp đó, nó phải biết cách thức rành rẽ để mà nó dạy, chứ không phải là đem cái ông nông dân mà vô đó sách dạy được ha, hoặc là cái ông giám đốc của cái cơ quan xí nghiệp nào đó vô đó dạy cái lớp đó được sao, đâu có được. Phải đào luyện cái ông đó ở trong cái chương trình đó, họ biết rành cái thức đó để mà họ huấn luyện, họ đào tạo cái người học sinh ra, chứ đâu phải mà cái chuyện mà nói đùa nó chơi được đâu. Chuyện Phật pháp mà là cái chuyện giáo dục đào tạo nó rõ ràng chứ. Cho nên thầy nói nếu mà đưa ra cái chương trình mà giáo dục mà nhiếp tâm và an trú tâm trong cái chánh niệm, trong cái lớp chánh niệm rồi, thầy nói không có đứa nào sót đâu. Dạy đứa nào cũng đạt, thầy nói 8 người là phải chứng quả A-la-hán, 8 người chứ không có rớt người nào hết. Trừ ra cái đứa đó mà tu không nổi là đuổi ra liền, tức không có tu như vậy là không được là đuổi ra, chứ không có chấp nhận. Người ta kiểm tra như vậy, còn bây giờ mấy con tu không được thì cũng thôi, còi tệ, chứ bây giờ không có làm sao hết. Cho nên cái số người mà người ta chọn vô cái lớp đó, con biết người ta ký tên vô lớp là 8 người, là 8 người rồi người ta đào liền. Sau 8 người trở thành 8 vị A-la-hán mấy con đấy. Đó là cái chương trình giáo dục đào tạo mà. Còn bây giờ con biết một cái lớp học, người ta học cái chương trình giáo dục như vậy, lớp học với thi đậu qua mấy đứa, nó không kỹ đâu, giáo viên dạy không kỹ. Còn cái lớp của thầy là 8 người là phải đậu vô đó, mà nếu mà ngay từ cái giờ đầu mà thầy đã dạy rồi thì học được là ngay cái giờ đầu thầy đã chọn lấy, không được là đuổi ra hết. Nói vậy đâu có phải để cái công chúng ta đào tạo cuối cùng là không được. Không được, bởi vì chúng ta phải đào tạo, phải nói là đào tạo là cái người mà được đào tạo là cái người đó phải theo cái kỷ luật của người ta. Chấp nhận cái kỷ luật hẳn hoài đàng hoàng, người ta đào tạo cho trở thành con người đó. Bởi vì thầy nói bây giờ thí dụ như chương trình giáo dục của nhà nước, bây giờ chương trình đó mà nếu mà đào tạo cho ông có tiến sĩ đi, mà cái lớp đó 8 người thầy đào tạo 8 ông tiến sĩ thôi. Nếu mà cái thằng nào mà học dốt thì đuổi rồi liền, chứ đâu có ai cho. Phải không? Đâu cũng nó ngu ngơ quá, nó học không nổi mà ở thì cho nó học thì như vậy mất công mình dạy chứ gì. Để gì cả lớp như vậy mà cuối cùng có ra gì. Đó, cách thức đào tạo như vậy đó. Nó chẳng hạn bây giờ mấy con vô đây bắt đầu thở, thầy hơi thầy coi không được mà mấy người này đi ra ngoài kia đi, chứ không có ở đây học. Người nào được thì ở đây, người nào mà thầy thở không, coi bộ không được thì ra cái lớp này không có chịu cho cái người thở như vậy được. Có hiểu không mấy con? Thà là cái người nào người ta học được thì được, mà người nào không được cho người ta biết, người ta cũng không có mất cái công của người ta nữa. Để cuối cùng cả một năm học của người ta mà cuối cùng người ta không nhận được cái gì, người ta không kết quả gì, tội người ta chứ. Thà là người ta đi làm cái nghề nghiệp khác, người ta xong mấy người ta làm nông dân, người ta cuốc đất, người ta cũng sướng hơn, chứ ở đại học mà cuối cùng cực khổ mà không được ra gì hết. Thà bởi vì thầy biết cái chương trình giáo dục của Phật giáo là nó thực tế lắm mấy con, nhưng mà có cái điều kiện một mình thầy làm không được. Rồi con thôi bây giờ nghỉ rồi. Bây giờ nghỉ. Rồi. Phải rồi, nó phải nhập một đó con. Bởi vì nhiếp tâm mà, nhiếp tâm cái thân hành đó là cái tâm của mình rồi. Chứ không có còn sao. Nó phải hiểu như vậy. Cho nên thầy chú ý kỹ quá mà cái tâm của thầy nó thành những hành động rồi. Có hiểu không? Nó chuyển cái thằng nữa, nó nhập lại đó, nó gọi là nhiếp tâm. Cho nên nó đâu có niệm khởi khác vô được. Các con không nhập một cho nên nó còn hai nó mới xen vô được. Đúng rồi. À, con cái thanh tản lại vô sự thì con tu nửa tiếng đi. Còn về cái phần mà hơi thở con tu một hơi thở thôi. Rồi lần lượt rồi con sẽ tăng dần lên hai hơi thở, rồi tới năm hơi thở. Thì con sẽ nhiếp tâm không dùng tưởng nữa. À, con nói chung là cái vấn đề vô lậu thì con giữ tâm thanh thản của con, rồi con tắt ý con đuổi thôi, chứ con không có quán vô lậu như cái định vô lậu được. À, được rồi, đó. Rồi, mình tắt máy rồi.